Mình bỏ một cái thân thì giống như mình luyện một chiếc áo, rồi mình thọ một cái thân khác cũng giống như mình mua một chiếc áo mới. Nếu hiểu được chút đạo ra thì rõ ràng chỉ là như vậy, chứ không có gì khác mấy. Người không hiểu đạo thì bỏ một cái thân thì họ tiếc rẻ, đau buồn. Vô tình chiếc áo rách nó gói cả cái huệ mạng của mình, mình phải chịu đau khổ. Mình mạnh dạn luyện cái áo cũ để lấy cái áo mới thì mình không làm con rệp nấp trong cái áo cũ đó, mà mình hưởng thoải mái trong một cái áo mới tốt hơn. Nếu chúng ta biết tu thì mỗi đời ta có mỗi cái thân tốt đẹp hơn. Nếu không biết tu, đời này ta làm người, nhưng khi bỏ chiếc áo người này, ta lại mặc chiếc áo thú vật, chiếc áo ngạ quỷ, chiếc áo địa ngục vân vân, vô cùng đau khổ. Người biết niệm Phật thật sự thì liền chiếc áo của lục đạo luân hồi này, ta đi lượm chiếc áo của chư thánh chúng, của chư Phật, màu sắc óng ánh, có quang minh, có trí huệ, tốt hơn nhiều. Cho nên người ta mà biết đạo một chút thì đứng trước cái chết, họ an nhiên tự tại. Vì an nhiên tự tại như vậy nên họ thành đạo dễ lắm. Ngày hôm qua chúng ta nói về hộ niệm, thì hộ niệm là một cái pháp cứu độ huệ mạng của chúng ta, chứ không phải là giải quyết cái chuyện bệnh hoạn hay nhằm giá chấp chiếc áo cũ. Mình biết hộ niệm thì mình thấy được con đường giảng sanh trước mắt, mình thực hiện dễ dàng. Người thân của mình mà biết hộ niệm thì mình hộ niệm cho người thân của mình rất dễ. Nếu người thân của mình không biết hộ niệm thì xin thưa thật, khi mà sự cố đã xảy ra cho người thân, mình hộ niệm cho họ cũng khó khăn vô cùng. Chính vì vậy mà trong những thời gian qua, Diệu Âm tha thiết rằng làm sao chúng ta phải vận động phương pháp hộ niệm cho rộng rãi để nhiều người biết cách hộ niệm. Có được vậy thì ta sẽ cứu được nhiều người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay xin tiếp tục chương trình của ngày hôm qua. Chúng ta khai thị nhắc nhở cho người đã tắt hơi được một tiếng đồng hồ. Thường thường thì trong một tiếng đồng hồ, nhu cầu nên khai thị hướng dẫn cho họ từng 15 phút một. Hôm qua chúng ta đã nói tới nửa giờ đầu. Cứ khoảng chừng 15 phút thì ít ra gì người trong ban hộ niệm nên nhắc nhở thần thức của người ra đi một lần nữa. Hương linh Trần Văn X ơi, mau mau định tâm lại, đừng phân vân nữa. Niệm A-di-đà Phật nhé, nhất định theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nói rõ, nói chậm, nói ngắn, trong khi mọi người đang tiếp tục niệm Phật. Tức là mình đã nhắc nhở nhiều rồi, nhưng vẫn sợ người đó còn chao đảo, còn phân vân, còn do dự điều gì đó. Hễ còn một niệm do dự thì không được giảng sanh. Mình cố gắng làm sao cho người chết đó giật mình ngộ ra một cái, họ nhiếp tâm lại niệm Phật, thì tự nhiên liền cảm ứng đến quang minh của A-di-đà Phật. Chư vị nên nhớ cho, trong những lúc đó, những vị hộ niệm chung quanh họ đang niệm Phật mạnh lắm. Nhờ niệm Phật mạnh như vậy, nên quang minh của A-di-đà Phật đang phủ tràn nơi đó, sát bên cạnh người bệnh chứ không xa đâu hết. Chỉ cần giờ phút nào người chết giật mình tỉnh ngộ, nhiếp tâm niệm câu A-di-đà Phật, thì tự nhiên tiếp xúc với quang minh của A-di-đà Phật, nhất định một niệm tất sanh. Nhưng nếu họ chần chừ, họ so đo, họ phân vân, họ cứ lo nghĩ, tại sao ta như thế này, tại sao ta như thế nọ, tại sao ta lại ở đây? Người ta ở trong cái cảm giác hình như không biết là thật hay là hư, cho nên ta cần phải xác định là Hương linh Trần Văn X ơi, đã bỏ báo thân rồi, không còn lý do gì để mà chần chừ do dự, phải định cái tâm lại, đừng phân đo nữa. Niệm A-di-đà Phật với đại chúng, theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nói mạnh một câu này, nhiều khi chỉ cần một lời khai thị như vậy mà họ được giảng sanh. Giảng sanh thì tự nhiên thoại tướng chuyển biến liền. 6. Lời khai thị cho oan gia trái chủ và người bệnh sau khi lâm chung 1 giờ đồng hồ. Đến khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì có thể mình cho đại chúng ngưng lại một vài phút, ta bắt đầu nhắc nhở nữa. Đó là cái khoảng thời gian 1 tiếng đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh Trần Văn X ơi, giờ phút này nhất định hương linh phải nhớ cho rõ, đã xả bỏ báo thân 1 tiếng đồng hồ rồi, thân xác này không còn lệ thuộc vào Phật tử Trần Văn Ít nữa đâu. Mau mau tỉnh ngộ, giờ này nhất định phải niệm câu A-di-đà Phật cấp kỳ, không được chần chờ nữa. Một niệm giác ngộ niệm câu A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật thành đạo vô thượng. Còn nếu mê mờ tham chấp thân xác, còn mê mờ nghĩ đến đứa con, còn mê mờ nghĩ đến gia đình, tiền bạc, thì vạn đời vạn kiếp sẽ bị đọa lạc, khổ đau. Trong bao nhiêu ngày tháng qua, ta chờ cái giờ phút này để đi về Tây Phương, thì không cớ gì mà bây giờ phải chần chừ lo nghĩ. Niệm A-di-đà Phật, quyết lòng theo A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Nói như vậy, thật mạnh. Sau đó có thể tất cả chư vị cùng chắp tay lại nguyện cầu Phật tiếp độ. Nên đọc từng bốn chữ một cho đều. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Đại Từ Đại Bi, Phóng Quang Tiếp Độ, Hương Linh Trần Văn Ít, Pháp Danh Y, Giảng Sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình có thể cùng đọc câu đó cũng được, rồi bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Nhưng cũng nên nhớ là sau những lúc khai thị cho người bệnh thì người trưởng ban luôn luôn phải chắp tay lại thầm khẩn nguyện chư oan gia trái chủ liền: Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng mong chư vị trong pháp giới hiện hữu nơi đây đừng nên chống phá hương linh Trần Văn Ít, mà nên kết duyên lành với hương linh để hộ niệm cho hương linh Trần Văn Ít sớm được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên. Xin chư vị vì vấn đề liễu đoạn sinh tử, mong chư vị phát tâm Bồ Đề cùng với chúng tôi niệm A-di-đà Phật, hộ niệm cho hương linh sớm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ công đức này, chư vị cũng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng xin nhắc nhở rằng, biết hộ niệm thì cũng biết tự hộ niệm. Chúng ta nên dự phòng hết, nghĩa là đặt mình vào trong trường hợp đến ngày xả bỏ báo thân. Nếu thường ngày mà mình nghe được những lời khai thị hướng dẫn về hộ niệm này, thì đến lúc đó chỉ cần nhắc sư: Anh Trần Văn Ít ơi, mau mau niệm Phật. Vừa nghe đến thì mình giật mình liền, mình tỉnh ngộ liền, mình niệm Phật nhanh lắm. Còn giả sử như khi lâm chung mà không được khai thị, thì nhờ trong đời đã được sự khai thị trước mà có kinh nghiệm sẵn, nên khi xả bỏ báo thân, mình cũng dễ biết được đạo lý, dễ giật mình tỉnh ngộ. Mình không còn chờn dờn, không cởi gió đi mây nữa. Thần thức của mình không còn lãng giảng, không còn bị ngỡ ngàng nữa. Cái tâm mình đã định lại rồi. Vì thế, thông thường một người đã biết hộ niệm trước, thì ta hộ niệm cho người đó dễ được giảng sanh lắm. Còn người không biết gì về hộ niệm, thì khi họ lâm chung, ta hộ niệm cho họ rất là khó. Quý vị đừng nên nghĩ rằng, chúng ta cứ niệm Phật như thế này, rồi sau cùng dễ giảng sanh. Không có đâu, chắc chắn không dễ như vậy. Chính Diệu Âm này đã có một số kinh nghiệm về hộ niệm cho những người đã tu qua nhiều Phật thất. Mười mấy cái Phật thất, 20 cái Phật thất vậy đó, tu được mấy chục năm qua, có ăn chay trường. Nhưng sau cùng rồi không được giảng sanh. Lý do có lẽ vì trong suốt thời gian niệm Phật đó, không có người nào giảng giải cho họ cái đạo lý giảng sanh. Họ không biết qua phương pháp hộ niệm giảng sanh. Vấn đề thiếu sót là họ không bao giờ được giảng giải về niệm Phật, hộ niệm giảng sanh là như thế nào, lúc xả bỏ báo thân cần được trợ duyên như thế nào. Cho nên, trong lúc tu hành, thường thường có những cái vọng tâm khởi ra nhiều quá. Có người thì ham lý này luận nọ, có người thì nghiên cứu sách này sách nọ, có người thì cầu mong chứng đắc này chứng đắc nọ. Những cái ý niệm này nó sẽ biến thành những chủng tử tiêm vào trong đầu óc của họ. Khi mà nằm xuống thì nào là bị đau khổ, rồi nạn oan gia trái chủ, nào là những cảnh giới chập chờn thay đổi liên tục, làm cho tâm họ rối đi, không cách nào định được. Trong khi đó, những người biết hộ niệm thì họ đã đoán biết trước những chướng nạn này, người ta giảng giải thẳng vào cái chỗ này. Ví dụ, trước khi mình chưa bị bệnh thì họ đã dặn là khi ra đi, phải theo A-di-đà Phật nhé. Lúc bệnh xuống, họ dặn phải niệm A-di-đà Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng bao giờ niệm A-di-đà Phật mà cầu hết bệnh nhé.
Vì sao vậy?
Vì niệm A-di-đà Phật để cầu cho hết bệnh thì cái chủng tử hết bệnh nó nhập vào trong tâm của mình. Lúc đó mình sẽ nghĩ rằng mình chỉ bị bệnh sơ thôi, chứ chưa phải là chết đâu. Tâm mình cứ nghĩ đến cơ may hết bệnh. Oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp sẽ nương theo cái tâm sợ chết của mình mà cài mình vào những cạm bẫy, làm cho mình lạc đường. Chính vì thế, tại sao những người biết hộ niệm lại được giảng sanh dễ dàng? Người ta có thể giảng sanh dễ dàng hơn những người tu giỏi nữa là khác. Tại vì từng điểm quan trọng trong pháp hộ niệm, họ đã nắm vững, rõ ràng, cụ thể rồi. Giống như 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 vậy. Pháp hộ niệm đã hướng dẫn họ vững vàng như vậy. Nhờ thế, khi ứng dụng đến, họ được giảng sanh bất khả tư nghị. Thật sự như vậy. Mong chư vị quyết lòng củng cố về kiến thức hộ niệm, về ý niệm hộ niệm, về phương thức hộ niệm cho vững, để chúng ta cứu người giảng sanh, cứu chính chúng ta giảng sanh về Tây Phương thành đạo vô thượng. Trích tọa đàm 31.